chương trình Chuyện ngắn chọn lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức truyện kinh dị Ma trên đất Mỹ của tác giả Nam Huỳnh, cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, sang Mỹ diện HO-12. Theo ông, đây là những chuyện hoàn toàn thật, nên xin được phép không nêu rõ địa danh và vị trí, để không phạm pháp quy và không làm phiền cho gia chủ.
Năm 1994 là năm mà nền kinh tế Orange County bị bế tắc trầm trọng, nạn thất nghiệp gia tăng. Đó là nguyên nhân đã khiến cho hàng loạt người đã rời bỏ nơi đây để tìm sinh kế nơi các tiểu bang khác. Trong dòng người ra đi tìm sự sống đó, có ba anh em tôi. Chúng tôi lái xe đến Fort Smith, thuộc miền Bắc của tiểu bang Arkansas vào đúng nửa đêm, sau ba ngày đêm vượt hơn 2.000 dặm. Tất cả chúng tôi đều quá mệt mỏi, nên đã quyết định đậu xe trong một khuôn viên của một gas station để ngủ chờ sáng. Sáng hôm sau, chúng tôi đi tìm thuê chung cư ở khu trung tâm thành phố. Đang dò hỏi đường đi, chúng tôi gặp một nhóm người gồm 4 người, cũng từ Orange County ra đi như chúng tôi. Họ gồm có một đôi vợ chồng trẻ và 2 thanh niên, bạn của đôi vợ chồng này. Cùng chung cảnh ngộ nên dễ thông cảm nhau và đồng kết bạn cùng thuê nhà ở chung. Chúng tôi thuê được một phòng của Fourplex, gồm có một phòng tắm và một phòng ngủ. Trong phòng ngủ thì để cho 3 thanh niên. Ngủ ở phòng khách thì có cặp vợ chồng trẻ, tôi và cô em gái. Chúng tôi cùng xin việc tại công ty OK Food. K1 5 người trong đó có tôi. K2 chỉ có một mình Hùng. Do Hùng xin vì hắn không thức sớm nổi. Hằng ngày từ 3 giờ sáng, chúng tôi đã phải thức dậy lo chuẩn bị đi làm. Theo xe ủi tuyết đến parking của hãng ngủ tiếp trên xe, chờ đến 5:30 sáng mới vào ca. Riêng Hùng, hắn ta ngủ đến 2 giờ chiều mới vào K2. Phần cô em gái tôi, vì dị ứng với thời tiết mùa đông, nên dễ bị cảm cúm luôn, nên phải ở nhà lo cơm nước cho mọi người.
Trôi qua thật yên lành. Sáng thứ tư, khoảng 8:30 sáng, Duyên, em gái tôi đang chuẩn bị lo thức ăn nơi nhà bếp. Cô giật mình vì nghe tiếng la ú ớ của Hùng trong phòng ngủ. Cô chạy đến đập cửa phòng gọi Hùng, khoảng 10 phút sau mới có tiếng trả lời. Hùng mở cửa vội chạy ra, nhớ nhát và có vẻ hồi hộp, chạy thẳng ra phòng khách ngồi xuống trên nền thảm, nói với Duyên.
Trời, anh bị ma nó rượt, nó đuổi anh bị ma rượt em ơi.
Duyên cũng có phần lo lắng, nhưng cô cố trấn tĩnh và khuyên Hùng ráng bình tĩnh, họp tất cả anh em lại để hội ý. Hùng quyết định, ngay hôm nay Hùng nghỉ việc, ở nhà chờ 5 anh em chúng tôi đi làm về để bàn bạc. Mọi người tắm rửa xong, ngồi vào phòng khách để nghe Hùng kể.
Từ đêm đầu tiên vào nhà này, liên tiếp cho đến hôm nay là ngày thứ tư rồi, mà mỗi đêm thì Hùng đều mơ thấy một cái người đàn ông Việt Nam, mặt thì tròn, đầu thì hói, mà luôn luôn với cái nét mặt thật là đau khổ, cao có, rồi đến nói với Hùng rằng đây là nhà phòng của ông ta, và ông ta yêu cầu Hùng là phải rời khỏi nơi đây. chuyện thì trong mơ, mà theo Hùng nghĩ thì đó chỉ là dị mộng. Nhưng đêm nào cũng xảy ra như thế, cứ lặp lại như vậy. Cho đến nay là lần thứ tư, Hùng thấy cái ông ma này rất là nổi giận, mắng chửi Hùng và xô Hùng té từ trên giường xuống dưới sàn nhà đó. Thì Hùng phải la ú ớ lên. Khi mà nghe tiếng đập cửa của Duyên thì Hùng mới tỉnh giấc và thấy mình thì đang nằm dưới sàn nhà, cách xa giường từng khoảng một gia, và khắp thân thể thì đều bị ê ẩm, nhưng phải cố bò lại mở cửa mà chạy ra ngoài.
Câu chuyện của Hùng vừa kể xong, tiếp đến Lê và Thứ, hai thanh niên cùng phòng với Hùng cũng nói.
Mà đêm nào thì hai em cũng nghe có cái tiếng động như là có tiếng chân người đi á, mà em còn nghe có cái tiếng nước chảy ở trong phòng tắm nữa, rồi lại có cái tiếng son nè, tiếng nồi, tiếng chén, đĩa mà va chạm nhau ở dưới nhà bếp á.
Lê nói.
Có đêm mà thức giấc đi tiểu thì dường như có cái bàn tay nào đó sờ vào lưng của Lê đấy.
Thư thì kể.
Còn lúc mà đang tắm á, thì em nghe là có tiếng gõ cửa nè, có tiếng người như hối là Thư ơi tắm nhanh lên cho anh ta vào tắm. Thì lật đật là tắm lẹ để nhường cái phòng tắm cho người khác đó. Nhưng mà khi mở cửa ra thì Thư hỏi mọi người, được biết rằng là ai cũng tắm cả rồi.
Thư và Lê cho biết có lúc nằm xem tivi nhưng họ cảm thấy có ai đó khiêng cái giường của họ lên. Khi họ ngồi dậy thì cái giường rớt xuống nền nhà, nghe thành tiếng cụp. Mọi sự việc đã xảy ra trong suốt 4 ngày qua, tất cả ba thanh niên đều nghĩ không phải là ảo tưởng mà là sự thật, nên họ rất sợ. Do đó, đêm nay tất cả đều ra nằm ngủ chung ngoài phòng khách. Một đêm an toàn, ngủ tại phòng khách đã làm cho mọi người an tâm trở lại.
Đến đêm thứ bảy đầu tiên, chúng tôi quay quần bên nhau tại phòng khách, người thì xem tivi, người thì đọc báo, hai cô gái thì trò chuyện về cuộc sống hôm nay. Chờ xem bản tin 9 giờ tối của đài ABC trên băng tần số 4 thì mới tắt đèn đi ngủ. Bỗng tất cả chúng tôi đều giật mình khi nghe tiếng xả nước trong phòng tắm như có người đang tắm. Mọi người, nhất là hai cô gái rất sợ hãi. Tôi quyết định lấy cây đèn pin, bảo Hùng và Thư theo tôi. Còn Lê ở lại với hai cô gái. Phòng tắm hoàn toàn khô ráo. Không còn nghe tiếng nước chảy. Đêm đó hầu như mọi người đều mất ngủ. Chỉ riêng tôi còn ngủ được một chút ít. Cứ mỗi lần có ai cần đi tiểu thì lại phải đánh thức tôi dậy để đưa đi dùng, khiến tôi cũng chỉ ngủ được rất ít. Sáng Chủ nhật, tôi quyết định cùng nhau đi chợ mua một ít thực phẩm về nấu mấy món ăn, cúng người đã khuất mặt. Tôi khấn người khuất mặt nhận phần cúng này, chúng tôi dâng cúng với lòng chân thành, cầu xin người tha thứ và độ trì cho chúng tôi, những người tị nạn đầy khó khăn nơi xứ lạ và vì cuộc sống, vì việc làm, nên phải tha phương cầu thực và lưu lạc như thế này. Cầu mong người thông cảm cho hoàn cảnh và đừng làm cho chúng tôi sợ nữa. Chúng tôi cũng khấn hứa rằng đi tìm thuê nhà khác với sự phò trợ của người. Cúng xong, chúng tôi dọn ra ăn thật vui vẻ với nhau. Bỗng em gái tôi nói với mọi người.
Trời ơi, biết không, ông ta nói là ông ta là người Việt Nam, di tản sang Mỹ hồi năm 1975, ngay ngày hồi 30 tháng 4 đó. Ông nói ông cũng là công nhân của hãng thực phẩm này, Rồi ổng làm ca một, vợ con thì làm ca hai. Khi mà ổng đi làm về nhà thì vợ con ổng đã đi làm rồi. Tắm rửa xong thì ổng thấy chóng mặt quá cho nên cố lết vô phòng. Thì lúc mà tới giường thì ổng té xuống cạnh giường, chết là gì, đứt mạch máu não. Rồi cho đến ngày hôm sau đó, vợ con của ổng mới phát giác ra.
Nghe xong câu chuyện, ai nấy cũng bùi ngùi cho ông, gia đình ông, và ngay cả thân phận của chúng tôi. Riêng cô Duyên em tôi, được hồng ân Thiên Chúa, cho nên Duyên nghe được tiếng nói của người chết. Ngay chiều hôm đó, Hùng xuống phố chơi gặp một người Việt Nam cũng làm chung trong hãng, chỉ cho chúng tôi thuê một townhome cách căn nhà ma khoảng nửa dặm. Trưa thứ hai, từ hãng ra về, chúng tôi dọn nhà ngay. Chúng tôi báo cho bà chủ nhà về việc chúng tôi dọn ra, chưa hề có ý định xin bớt lại tiền nhà. Thế nhưng bà chủ đã sẵn sàng bớt lại cho chúng tôi 20 ngày, và chỉ yêu cầu chúng tôi đừng bao giờ tiết lộ tin tức về căn nhà ma của bà. Chúng tôi làm việc cho OK Food được 6 tháng, thì hãng bắt đầu suy sụp vì ảnh hưởng chung của nền kinh tế Mỹ. Mỗi tuần chỉ làm có 3 ngày, do đó cuộc sống của chúng tôi lại bị khó khăn. Chúng tôi bắt buộc phải rời thành phố đầy băng tuyết này để đi tìm sinh kế nơi khác.
Cuối năm 1995, chúng tôi được người bạn ở San Francisco gọi lên và giới thiệu cho ba anh em chúng tôi làm quản gia một tòa lâu đài và quản lý nhà hàng. Được bà chủ nhà, tòa lâu đài và nhà hàng vui vẻ, lịch thiệp, ân cần đón tiếp, chúng tôi với lòng tha thiết, bà cũng ưu ái trả lương rất là vừa phải, bao ăn ở tại tòa lâu đài. Sau khi mời chúng tôi ăn trưa tại nhà hàng, bà đích thân đưa chúng tôi về tòa lâu đài lúc 1 giờ chiều, để chúng tôi nghỉ ngơi ít hôm trước khi bắt tay vào việc. Tòa lâu đài sừng sững trên một ngọn đồi, nhìn xuống trước mặt là một hồ nước khá to, chung quanh lâu đài là một dãy chung cư khá sang trọng. Bên trong bức tường bao quanh tòa lâu đài là những vườn hoa muôn sắc thật là rực rỡ, thanh tao. Tòa lâu đài có diện tích khá rộng, trên 25.000 square feet, nằm trong một khu vườn rộng trên 60.000 square feet và được xếp hạng là tòa lâu đài thứ 12 trên đất Mỹ. Tòa nhà có 3 tầng, khá rộng, hệ thống đèn quá cũ kỹ cho nên không đủ ánh sáng, do đó các phòng hơi tối và lạnh lẽo. Đêm đầu tiên, ba anh em chúng tôi ngủ tại phòng khách ở bên trái. Lúc 9 giờ tối, tôi và cậu em trai còn xem tin tức trên TV. Cô em thì nằm trên sofa. Đột nhiên có một làn gió mạnh, thổi ngang, làm cho tất cả chúng tôi rùng mình, ớn lạnh, mặc dù quanh chúng tôi chẳng có một cửa sổ nào mở ra. Tôi vội đứng lên đi xem các cửa sổ, nhưng tất cả đều đóng kín. Khoảng 15 phút sau, chúng tôi lại nghe nhiều tiếng động phát ra từ trong các phòng ngủ ở tầng trệt và trên lầu. Có tiếng đóng và mở cửa, rồi liên tục hướng nhà bếp có tiếng cọt kẹt, nồi niêu song chảo va chạm nhau, tiếng chân người chạy trên tầng 2. Tôi cũng giật mình chới với, nhưng trấn tĩnh lại để không làm hai đứa em sợ. Tôi nói,
chắc là có lẽ bên ngoài gió to đó nên gây ra tiếng ồn như vậy thôi, các em đừng có sợ.
Mọi người vẫn xem tivi cho đến lúc cả ba chúng tôi đều ngủ quên.
khoảng nửa đêm, cô em gái giật mình thức giấc, ngồi bật dậy, gọi tôi và cậu em tôi. Cô nói trong sự lo sợ.
Trời, sợ quá. Em mới mơ thấy một ông Mỹ già. Ông cao, ốm mà cái đầu tóc thì bạc trắng à. Ông tới rồi đuổi anh em mình ra khỏi nơi đây. Mà ông còn nói là đi ra ngay tức khắc. Ông hỏi là tại sao dám vô nhà ông ngủ như vậy.
Tôi dịu dàng trấn tĩnh em tôi. Thôi, đó chỉ là giấc mộng thôi em à. Chẳng có gì mà phải lo sợ. Nói xong, tôi lại âm thầm cầu nguyện Chúa và Đức Mẹ độ trì. Đồng thời tôi cũng khấn xin ông chủ Mỹ cho chúng tôi được tạm trú. Chờ thuê chung cư xong, chúng tôi sẽ dọn ra. Tôi muốn kéo dài thời gian lưu ngụ với hy vọng là hồn ma ông chủ nhà sẽ thông cảm. Nhưng chúng tôi chỉ ngủ yên được đêm thứ hai. Qua đêm thứ ba thì tình trạng xảy ra y như hôm đêm đầu tiên. Sự việc xảy ra đã làm cho chúng tôi bắt đầu lo sợ hơn. Nên đến sáng ngày thứ tư, tôi phải báo với bà chủ lâu đài. Dạ, thưa bà, chúng tôi xin từ chối việc làm của mà bà đã có nhà ý giúp đỡ chúng tôi, vì chúng tôi không thể ở lâu trong cái tòa lâu đài này hơn được nữa, vì tòa lâu đài này có ma bà. Bà chủ gật đầu suy nghĩ một lúc, rồi bà bảo chúng tôi.
Bây giờ như vậy, tôi đề nghị anh đem tượng Chúa về thờ. Phần tôi thì tôi có thờ Phật ở trên lầu rồi, nhưng mà thôi, ráng cầu nguyện thì chuyện nó sẽ yên thôi.
Thật ra anh em chúng tôi đã làm tất cả những gì mà bà suy nghĩ, nhưng vô hiệu. Tôi chỉ còn một hy vọng cuối cùng. Sáng hôm sau, tôi đến tiệm McDonald's mua một phần hamburger đem về cúng. Tôi vừa cúng khấn xong, thì cô em tôi la to lên.
No, no, I don't care. Go out, go out.
Tiếp theo là hệ thống alarm trong nhà rú lên ầm ĩ. Tôi cố trấn tĩnh, nhưng tay chân run cầm cập, gọi cậu em theo tôi đến tắt alarm nơi cửa chính. Còn cô em thì bỏ chạy ra sân trước, mặt mày tái mét. Tắt alarm xong, tôi và cậu em trai bật đèn tất cả, để tìm xem có ai lọt vào nhà không. Dù giữa ban ngày, nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy hồi hộp khi bước lên lầu 1, lầu 2, rồi tầng thứ 3. Nhưng chẳng có gì. Cho tới giai đoạn này, tôi mới bắt đầu cảm thấy lo sợ, nên quyết định lại quay về Orange County mà không báo với bà chủ tốt bụng. Sau đó tôi gửi trả chìa khóa lâu đài qua đường bưu điện với lời cảm ơn bà và xin thứ lỗi vì đã phụ lòng của bà. Trở lại vùng đất gọi là thủ đô tị nạn để sống thì là rất tốt, nhưng chỉ có việc làm là quá khó khăn mà thôi.
Đi lễ sớm lúc 6 giờ sáng. Chúng tôi chỉ cầu Chúa, Đức Mẹ cho anh em chúng tôi có việc làm. Lễ xong, ra bãi đậu xe, em gái tôi gặp nhiều người quen, trong đó có cô bạn thân từ ngày còn nhỏ ở Việt Nam. Đôi bên tâm sự và cô bạn cho biết ở Riverside có một linh mục chết bởi tai nạn, nhưng ông rất thiêng vì ông hay đẩy xe, có người gọi là ma đẩy xe. Tin đồn nhiều nên nhiều người đã thực hành theo tin này và cho biết quả là chuyện có thật. Vì tính hiếu kỳ và sẵn có niềm tin nên anh em tôi cùng vợ chồng một bạn thân quyết định đến nơi linh mục hiển linh để cầu nguyện và thực hiện theo tin đồn ngay vào trưa Chủ nhật, tháng 7 năm 1996. Chúng tôi hoàn toàn tọa nguyện với ý định của mình. Chúng tôi xuống xe cùng cầu nguyện và cảm ơn vị linh mục Việt Nam linh thiêng đã làm phép lạ tại nơi đây mà Ngài đã vĩnh viễn nằm xuống để về nước Chúa, nhưng vẫn hướng dẫn mọi người củng cố niềm tin qua việc đẩy xe của Ngài. Ai cần đến với Ngài, xin đi Freeway 91X, quẹo sang Freeway 60X, chạy khoảng 4 dặm ra Exit Nathan, quẹo trái lên cầu. Xuống dốc cầu, U-turn trở lại, đậu dưới dốc cầu khoảng 100 mét. Mọi người ngồi yên và tập trung cầu nguyện. trong vòng từ 10 phút đến 30 phút, xe sẽ được đẩy, di chuyển từ từ. Ma là những mẫu chuyện huyền thoại ít ai tin, nhưng đối với cá nhân tôi và hai đứa em là những chứng nhân thực sự và cũng đã từng là nạn nhân bị ma đuổi ngay trên đất Mỹ này. Xin ghi lại nơi đây để mọi người suy gẫm.
Quý vị vừa thưởng thức truyện ngắn Ma trên đất Mỹ của tác giả Nam Huỳnh. Chương trình truyện ngắn chọn lọc đến đây cũng đã kết thúc. Thục Quyên và Sơn Huy xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.